This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị cùng dưới làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và sau đây, Hòa Tính mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị một vài những cái món xào ấy, hoặc là món kho gì nha, thưa quý vị ha. Đối với Hòa Tính, quan niệm thì lâu lâu thì Hòa Tính sẽ làm những cái món đặc biệt khi mà mình sưu tầm trong cái tủ sưu tầm của Hòa Tính. Và nếu bình thường thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái món bình thường như quý vị thấy, nhưng mà đây giống như là một cái gợi ý để chúng ta có thể làm thay đổi cho cái món ăn hàng ngoài được hay không. Sau đây thì như quý vị biết là hiện tại thì ở ngoài chợ có bán cái loại mà măng tây. Thưa quý vị biết măng tây phải không? Tức là cái tiếng Anh kêu là garden asparagus. Thưa quý vị, garden asparagus tức là cái măng tây đó. Ăn cũng ngon thưa quý vị. Sau đây thì Hòa Tính xin mời quý vị cùng đến với một vài cách làm măng tây garden asparagus để mà chúng ta xào thịt bò thơm ngon, hay hoặc là cũng là măng tây mà có thể là mình sẽ xào với lại tôm coi nó như thế nào nhé. Thưa quý vị, mời quý vị. Thưa quý vị, măng tây xào thịt bò là một cái món ngon và hết sức là bổ dưỡng. Ngoài cái công dụng chữa bệnh của măng tây thì khi mà kết hợp với lại thịt bò, nó cũng sẽ là mang lại rất nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe của mình. Măng tây là một cái nguồn nguyên liệu chế biến cái món ăn được người tiêu dùng ưa chuộng. Và đây là một cái loại rau chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, như là protein, glucid, cellulose, canxi, vân vân. Ngoài khi mà chúng ta kết hợp măng tây với thịt bò thì cái tác dụng của măng tây nó lại càng được nâng cao hơn nhé thưa quý vị. Ngoài cái giá trị dinh dưỡng mang lại thì đây là một cái món ăn ngon, dễ ăn, dễ làm, thích hợp cho mọi cái đối tượng, đặc biệt là quý ông đó nha. Hãy cùng tìm hiểu cái cách làm món măng tây xào thịt bò bằng cách đầu tiên là chúng ta đi chợ. Thì nói về cái vấn đề đi chợ thì trong cái món này cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Chúng ta mua măng tây, măng tây có thể chúng ta mua một hoặc hai bó tùy theo chúng ta muốn làm nhiều hay làm ít. Hay hoặc là cũng có một số quý vị thính giả trong cái mùa này chúng ta thường chúng ta mua những hạt giống để trồng, thì măng tây cũng có hạt giống để mà chúng ta trồng, chúng ta làm cái măng tây cũng hay hay ha thưa quý vị. Mua về trồng thử, mấy ngày trước Hòa Tính cũng có đi mua một số những cái hạt giống rồi, như là cilantro, ngò, rồi nói chung ra những cái loại mà gia vị nghiêng về cái phía Tây Phương nhiều hơn. Hòa Tính muốn trồng thử như thế nào để mình nêm nếm thêm, coi coi cái món ăn của mình nó có biến hóa hoặc nó có ngon hay không thưa quý vị. Rồi, cái món này trở lại nha, măng tây mình mua khoảng 1-2 bó nha ha. Thịt bò thì mình mua khoảng, theo như tài liệu này thì họ cho biết là mua khoảng cỡ độ 200 gram nha thưa quý vị. Mua cỡ độ 200 gram. Tỏi nè, cần tỏi, tỏi thì cần khoảng một củ. Ngoài ra chúng ta cần dầu ăn hay hoặc là dầu hào. Nói về cái dầu ăn thì Hoàng Tính mua bình bự không thưa quý vị, bình bằng vàng mua Costco đó. Mua lần xài cũng lâu thưa quý vị. Nếu mình ít chiên xào thì xài rất là lâu lắm. Đó, bự cũng cỡ mười mấy đồng thôi, mình xài cũng vô tư, nói theo cái từ của cộng sản là xài vô tư. Đó. Dầu ăn nè, dầu hào hả thưa quý vị, nếu mà nhà quý vị mà hết dầu hào quý vị nhớ mua nha. Một số chợ có cái chương trình sale cũng rất là đặc biệt, hai chai là nó bao nhiêu, hình như là 4-5 đồng gì đó, mà tính thấy cũng rất là rẻ á. Nha ha thưa quý vị ha. Ngoài ra chúng ta cần hạt nêm, đường và những cái gia vị như là mắm muối khác nữa, nhẹ nhẹ thôi nha. Cách làm măng tây xào thịt bò rất đơn giản, vâng, chỉ có một vài món nếu mình mua ở ngoài chợ thôi. Măng tây thịt bò bổ sung thêm tỏi, dầu ăn, dầu hào, hạt nêm này nọ đâu nếu mà quý vị thiếu ha. Đó. À, cách làm măng tây cũng rất là dễ. Tỏi thì chúng ta bóc vỏ, chúng ta rửa sạch nó ha, rồi chúng ta đem đập dập một nửa thôi, một nửa của cái phần tỏi thôi ha. Còn một nửa thì chúng ta băm nhuyễn ha. Đem đập dập một nửa, một phần nửa của cái nguyên một cái củ bự đó, của tỏi, thì đập dập một phần nửa, còn một phần nửa thì sau khi đập dập thì quý vị băm nhuyễn nó ha. Rồi thịt bò thì chúng ta cắt miếng, quý vị nhớ nha, cắt miếng mỏng thôi, vừa ăn thôi ha, thưa quý vị ha. Nếu mà chúng ta biết được cái loại mềm thì nó tốt hơn, mua cái loại mềm tốt hơn nha ha. Ướp hạt nêm, ướp dầu hào, ướp đường và tỏi băm nhuyễn, rồi chúng ta để tủ lạnh. Theo như tài liệu này nói là chúng ta để cho nó ngấm gia vị trong tủ lạnh là khoảng cỡ đầu 20 phút. Trong tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta ướp của cái tài liệu này thì mình tính là thêm vô một chút dầu ăn nữa, thưa quý vị nha, để cho nó mau mềm hơn. Đó là theo những cái tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm được, cũng như là Hoàng Tính thực hiện, và tôi thấy nó cũng mềm đó, thưa quý vị ha. Nói chung ra ướp với hạt nêm, dầu hào, đường, tỏi, băm nhuyễn với lại một ít dầu thôi, chúng trộn lên cho nó đều rồi để nguyên đó 20 phút trong tủ lạnh cho nó ngấm gia vị, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì măng tây. Măng tây chúng ta rửa sạch, cắt bỏ cái gốc giả ở dưới nè, dùng dao gọt bỏ cái vỏ đi, 1/3 cọng măng tính từ gốc trở lên nha ha. Riêng cái phần đầu nó rất là non cho nên chúng ta không cần phải gọt. Sau đó thì chúng ta sắc những cái vát măng tây giống như là chúng ta thái đầu cô ve mình xào đó, thưa quý vị ha. Thì mình cũng cắt khúc khoảng 1-2 đoạn gì đó tùy theo quý vị cắt bỏ cái phần đuôi nó ngắn ít hay sao, hay hoặc là nó non thì nó cũng còn dài ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta quay sang bếp nha ha. Dùng một cái chiếc chảo lớn, rồi chúng ta cho một nửa cái phần tỏi chúng ta đập dập vào, chúng ta phi thơm lên rồi đó nha ha. Phi thơm cho nó thơm lại hả xíu, đừng có để cho nó cháy khét giống như là những cái con gián con đen đen, nó không có đẹp lắm nha. Vàng vàng, brown brown, nâu nâu thôi là được rồi. Lập tức là chúng ta phải bằng nhỏ bớt lửa đi ha. Đó. Sau khi đập vào phi thơm rồi, cho nó vàng thơm cái tỏi, rồi chúng ta trút thịt bò vào chúng ta xào. Đó. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên xào cái thịt bò tái hay hoặc là cái thịt nó hơi săn lại con này. Thưa quý vị, không nên xào kỹ quá, nó sẽ bị dai. Và khi mà thịt bò chín tái thì chúng ta múc ra ở cái bát đó ha. Chín tái hoặc là chín vừa tới thôi, tùy theo quý vị muốn ăn chín tái hoặc là chín vừa tới. Sau đó chúng ta bật lửa lớn, rồi chúng ta đổ măng tây vào, chúng ta xào nhanh tay đến khi mà măng tây nó mềm á, nó chuyển sang cái màu xanh, màu xanh sẫm á, thì chúng ta cho thịt bò tỏi đập dập vào, chúng ta nêm nếm vừa miệng, rồi chúng ta tắt bếp là xong rồi. Chúng ta cho ra dĩa, chắc thêm một chút tiêu bột á, rồi chúng ta thưởng thức thôi nhé, thưa quý vị. Chỉ với một vài bước rất là đơn giản, như là chúng ta có ngay cái món măng tây xào thịt bò đầy hấp dẫn rồi, phải không thưa quý vị? Và khi ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái vị thơm ngọt đặc trưng của măng tây, và khi xào với thịt bò thì nó dai dai, nó cũng sẽ tạo thành một cái món ăn hết sức là hợp với là khẩu vị và cũng rất là hấp dẫn lắm, thưa quý vị. Chắc chắn khi dọn cái mâm cơm ra thì mọi thành viên trong gia đình sẽ đều tấm tắc với cái tài nấu nướng tuyệt vời. Nếu mà quý vị chưa nấu nướng nào, thử xem nhé, thưa quý vị. Asparagus, cái măng tây xào thịt bò, Hòa Tính vừa gửi đến cho quý vị. Và cái thứ quý vị, cũng với cái măng tây này thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta xào thịt bò, nếu mà quý vị nào không thích ăn thịt bò, tại vì mới hôm qua mình mới ăn thịt bò xong thì ngày hôm nay mình mua ít tôm đi, mình xào với tôm, thì nhưng mà tính nói thì măng tây có rất là nhiều những cái cách chế biến khi mà chúng ta kết hợp những cái nguyên liệu khác nhau, mà khi mà chúng ta làm cái món măng tây xào tôm thì cũng rất là đơn giản lắm, thưa quý vị ha. Nói ra thì như quý vị thấy thì măng tây xào tôm là một món cũng rất là giàu cái hàm lượng vitamin A, vitamin cũng như là những cái khoáng chất, nó cung cấp rất là nhiều những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Cái đọt măng tây của nó có một cái vị mà người ta kêu là cái vị ngọt tự nhiên kết hợp với lại tôm nõn thì nó còn gì bằng, phải không thưa quý vị? 300 gram măng tây, tức là khoảng cỡ một bó, hai bó gì đó. À, tùy theo quý vị ha. À, ngoài ra thì ta mua có khoảng cỡ nửa bao tôm, hay hoặc là tùy theo quý vị thấy tôm tươi ngon, quý vị mua nhiều xíu, chúng ta chia ra để từng cái bịch riêng thì chúng ta xài dần theo từng cái món của chúng ta. Chứ đừng mua nhiều quá, về cái xả đá cái bắt đầu nó lại mềm hết, nó mau ương lắm. Mình mua nhiều nhưng mà mình xài cái món đó bao nhiêu chúng ta lấy ra bấy nhiêu thôi, tức quý vị ha. Măng tây, ngoài ra chúng ta mua tôm xong rồi chúng ta chỉ cần có gia vị tỏi và hạt tiêu thôi. Măng tây chúng ta mua về chúng ta cắt lấy cái phần non ở trên, phần còn lại thì tước bỏ cái lớp vỏ cứng ở bên ngoài, sau đó rửa sạch, chần qua nước sôi, khoan chút muối, sau đó xả lại nước lạnh rồi chúng ta để ráo ha, thưa quý vị ha. Tôm chúng ta rửa sạch, bóc vỏ chỉ, lấy cái phần thịt nõn rồi chúng ta ướp thêm một chút xíu muối, tiêu bột nha ha. Rồi tỏi thì chúng ta băm nhỏ, chúng ta đun nóng một ít dầu ăn ở trên chảo, rồi sau đó chúng ta cho tỏi vào, chúng ta phi thơm lên, rồi mình đã tiếp tục mình đổ cái tôm đã được ướp vào, chúng ta xào chín rồi chúng ta múc riêng ra ngoài đĩa, thưa quý vị. Tiếp theo chúng ta cho măng tây đã chần sơ qua, đổ vào trong chảo xào nó chín lên, sau đó chúng ta đổ tôm vào, chúng ta đảo đều khoảng cỡ một phút, đảo đều tại khoảng cỡ một phút, rồi chúng ta để các nguyên liệu nó ngấm vào nhau đó. Tiếp theo nữa chúng ta nêm thêm cái gia vị cho nó vừa ăn, rồi chúng ta tắt bếp đi, hay hoặc là chúng ta cũng có thể xào riêng ra từng cái nguyên liệu thay vì đổ chung vô tất cả như cách ở trên. Và lưu ý là chúng ta không nên xào măng tây quá lâu, bởi vì nó sẽ làm mất đi cái độ giòn của cái măng tây nha, thưa quý vị ha. Công thức làm cái món măng tây xào tôm thì quá là đơn giản ha. Đây là một trong những cái món ăn, cái món rau xào mà nó giàu dinh dưỡng, nó phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả dùng trong cái chế biến những cái món ăn dặm cho các em bé. Thưa quý vị, ngoài ra chúng ta cũng có thể kết hợp măng tây với nhiều loại thực phẩm khác nữa. Thí dụ như là vừa rồi Hoàng Tính có gửi đến cho quý vị là thịt bò. Ngoài thịt bò ra chúng ta cũng có thể làm thịt gà, thịt bò, thịt gà hoặc là tôm để mà chúng ta làm đa dạng cho cái thực đơn trong cái bữa ăn gia đình của mình nha, thưa quý vị. Vâng, đó là cái măng tây xào tôm, và trước đó thì măng tây xào với là thịt bò Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Món xào là vậy. Rồi bây giờ bắt đầu Hoàng Tính quay sang một cái món những cái món ăn mà về cái thịt heo. Thường thì người Việt của chúng ta cũng thường ăn thịt heo thì nó thông dụng hơn ha, thưa quý vị ha. Ăn thịt heo xíu cho nó hiền, cho nó lành ha, cho nó lành xíu. Ngoài cái vấn đề chúng ta ăn thịt bò hay hoặc là chúng ta ăn tôm ra thì thịt heo cũng là một cái giải pháp mà phải gọi là cấp kỳ, liền cái bữa cơm như chúng ta ăn cũng không thấy ngán lắm, nào giờ phải không thưa quý vị. Tổng hợp những cái món ngon từ thịt heo rất là đơn giản sẽ làm cho bữa cơm của gia đình chúng ta thêm phong phú. Và đúng vậy thưa quý vị, trong ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái món cũng là cái món ngon từ cái thịt heo thưa quý vị. Thì làm cũng rất là đơn giản lắm ngang mà chúng ta có được, thay vì chúng ta phải đến một vài tiệm bán những cái loại thịt quay ngon. Thì ở đây thì chúng ta cũng có thể làm được mà chúng ta cũng không cần lò nướng đâu. Nguyên liệu chỉ cần có khoảng 500 gram thịt ba chỉ, tức là nửa ký thịt ba chỉ nha ha. Đó, lựa cái miếng thịt nó ngon ngon, thịt mỡ cho nó đầy huệ xíu. Mà còn nó có xương sụn khi mà chúng ta cắt ra thì nó lại càng lý tưởng hơn. Hành khô 2 củ, tỏi thì chúng ta lấy 5 tép. Ngoài ra cái gia vị chúng ta bỏ vào, chúng ta có rượu trắng ha, thưa quý vị ha. Muối, hạt tiêu, ngũ vị hương, giấm, đường, chanh, xin được lặp lại. Thịt ba chỉ chúng tôi cần trong món này khoảng 500 gram theo như tài liệu. Hành khô thì 2 củ, tỏi thì 5 tép. Gia vị gồm có rượu trắng, muối, hạt tiêu, ngũ vị hương, giấm, đường và chanh. Đơn giản thôi thưa quý vị, cái cách làm chúng ta dùng muối hột, chúng ta bóp qua cái thịt heo để chúng ta rửa sạch. Rồi chúng ta cho vào nồi ha, cho vào nồi, chúng ta đổ nước ngập mặt rồi đun sôi để làm chín cái phần bì trước đi ha. Rồi vớt thịt ra rổ để thịt nó nguội và cho nó ráo nước nha ha. tỏi, hành khô chúng ta đập dập, chúng ta thái to, cắt to để thuận tiện vớt ra khi mà rán cho nó khỏi cháy. Sau đó chúng ta trộn một thìa canh rượu trắng, nửa thìa cà phê gia vị, nửa thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê ngũ vị hương, một chút hạt tiêu, chúng ta cho vào, chúng ta khuấy tan, ướp thịt vào những cái hỗn hợp trên. Xin chú ý, ướp cái phần thịt, cái phần bì quay lên trên để mà giữ khô nhé thưa quý vị. Phần bì tức là cái phần da của nó đó. Rồi, dùng tâm nhọn hoặc là cái nĩa chúng ta đâm đều lên cái phần bì, tức là cái phần da đó. Chúng ta xăm càng nhiều và đều thì bì nó sẽ càng giòn hơn nhé thưa quý vị ha. Xát đều vài hạt muối lên cái phần cái da, rồi mới dùng giấy ăn chúng ta thấm sơ qua cho nó khô khô lại. Rồi sau đó chúng ta cho thịt vào tủ lạnh, chúng ta để khoảng từ 4 tới 8 tiếng. Nếu mà chú quý vị mua buổi trưa thì khoảng cỡ chiều tối thì chúng ta cũng bắt đầu thực hiện tiến hành được rồi ha. Sau khi mà ướp trong tủ lạnh từ 4 cho đến 8 tiếng nha ha. Đó, trước khi mang thịt ra nước thì chúng ta phết một cái lớp nước chanh thiệt là mỏng lên cái mặt da thì sẽ giúp cho cái lớp da nó nổ giòn hơn nha thưa quý vị. Sau đó chúng ta cho dầu vào trong chảo, dầu ăn vào trong chảo. Chúng ta cho thịt vào chiên, úp cái phần da xuống trước nhé thưa quý vị, úp phần da xuống trước. Và khi thấy da nó nổ vàng giòn thì chúng ta lật mặt, chúng ta chiên tiếp cái phần dưới tới khi chín là được. Sau đó đơn giản thôi, để nó hơi bớt nóng đi, chúng ta thái cái thịt này bày ra đĩa rồi mời cả nhà cùng ăn phải không thưa quý vị. Đó, thì một cái điều mà Hoàng Tính lưu ý đến quý vị là trong khoảng mà chúng ta ướp từ 4 cho đến 8 tiếng sau khi mà nó đã thấm gia vị rồi đó, trước khi mang thịt ra để mà chiên thì chúng ta phết một cái lớp nước chanh thật mỏng lên cái mặt da thì sẽ lớp giúp cho da nó sẽ nổi giòn hơn nha ha. Sau khi mà nó thấm cái nước chanh rồi, chúng ta thấy nó khô khô cái da chút xíu rồi đó, đập đập dỗ dỗ cho nó thấm chút xíu rồi đó, chúng ta cho dầu vào chảo, cho thịt vào chiên, chúng ta úp phần da xuống thì chúng ta sẽ thấy cái da nó nổ vàng giòn hơn và nó giống như là cái miếng thịt quay mà chúng ta mua nhé thưa quý vị ha. Làm thử xem nó như thế nào rồi cho Hoàng Tính biết nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay trong cái món mà cách làm cái thịt heo quay nó ngon, giòn da mà chúng ta không cần phải có lò nướng nha ha thưa quý vị ha. Đó, rồi trước đó thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị hai món, đó là cái món mà món xào tôm với lại xào thịt bò của cái Garden Asparagus, tức là cái măng tây chúng ta xào từ thịt bò cha qua cái xào tôm trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hy vọng là qua những cái món xào và cái món thịt heo quay mà chúng ta tự làm đó thì quý vị cũng bổ sung thêm trong cái ý nghĩa của mình những cái món ăn ngon trong những cái ngày sắp tới hoặc là ngày hôm nay nếu mà quý vị đang bí lụ không biết làm món gì cho gia đình nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị lần sau.